ka mauni bangun namamu bona sehatan ka mauni Chatanaka Mauni Phang. Mời quý vị ngồi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức cùng chư tăng chư ni, kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử, hôm nay chúng ta cũng vẫn còn tiếp tục phẩm phổ môn. Tuần rồi quý vị đã có 5 cái bài học về phẩm phổ môn, giải nghĩa 8 chữ đề kinh của phẩm phổ môn. Không biết quý vị về nhà đọc có những điểm nào chưa thông suốt mà chúng tôi chưa thấy trên bàn đây, có những cái tờ giấy để mà hỏi, học là phải hỏi, học là phải thông suốt rồi mới thực hành được. Mong quý vị cố gắng học, vì ở đây qua 7 năm chúng ta vuông trồng, bây giờ đã đến cái thời kỳ là cái cây nó ra hoa ra trái. 7 năm có 7 khóa học, chúng ta đã bón phân khá nhiều, bây giờ chắc có lẽ là cái trái của đại thừa này nó sẽ tốt đẹp. Chẳng những quý vị có mặt ở đây mà những người ở phương xa nghe được cái băng hay là được bài thì quý vị đó cũng là có hữu ích. Suốt 7 năm á, chuyên đề nhiều về cho, đặc biệt cho giới cư sĩ tại gia, nhưng từ bài trước đến bây giờ bài này và mấy bài sau, tới khi nào tóm kết xong phẩm phổ môn, khi nào có một tập giảng luận riêng về phẩm phổ môn thì cái tập này dành riêng, không những dành riêng cho Phật tử mà có cả chư tăng chư ni, cho nên rất là có giá trị. Bài chỉ quay một lần nè, cho nên quý vị muốn gửi cho chư tăng chư ni ở khắp nơi thì quý vị phải dặn trước, vì rất cần thiết. Ở đây chúng tôi phải dày công, vì từ hôm Tết tới nay chúng ta không có bài. Bây giờ đây tới phẩm phổ môn, chúng tôi nghĩ mà nếu không có bài thì quý vị sẽ quên, vì trong đó nó rất là khó. Bắt đầu giảng phẩm phổ môn từ hôm là 19 tháng 6 tới 19 tháng 9 là 3 tháng, đáng ra là chúng tôi ngưng từ đây để chuyển qua phẩm Đà La Ni. Nhưng mà thấy cái sự tu học của quý vị nó có tiến bộ rõ nét, vì vậy cho nên chúng tôi không thể thứ lướt qua mà phải quay trở lại. Khi quay trở lại thì bằng một cái bản nhạc Quán Thế Âm Bồ Tát, và tôi thấy có nhiều vị lớn tuổi mà cũng cố gắng hát, đem lại kết quả cái đạo tràng đó là hát đều, không hay nhưng mà hát đều, hát được, hát nghe được. Cái hồi mà bắt đầu mới tụng ngũ bộ chú đó thì quý vị đọc ngũ bộ chú nghe nó cười lắm, nó phải nói cái cách khác cho rễ gì là trì rất là dở, nghe nó kỳ cục. Nhưng mà sau độ vài ba tháng thì quý vị tụng nghe được, trì nghe được. Bây giờ thì dĩ nhiên rồi, là trì ngũ bộ chú không hay lắm nhưng có thể nói gọi là hay. Không ngờ cái bài Quán Thế Âm là một bài nhạc, mà nhạc lấy từ trong lời kinh, trong những câu kệ, chỉ thêm ít nhiều, giải rộng nghĩa. Cho nên có thể là phẩm phổ môn toát yếu nằm trong bài nhạc đó. Thì đưa cái tuần trước, tuần sau, thì quý vị đã hát rất là đều đặn. Vì cái tấm thành tình quý vị cố gắng, ai cũng muốn tu học, cho nên chúng tôi cũng phải đáp cái thành tình đó, phải thức đêm, phải đổ hết cái tim túy vào để mà soạn cái phổ môn. Bây giờ đây coi như là soạn lại suốt trong 3 tháng, bắt đầu vào từ văn kinh, từ chữ đầu tiên là lúc bấy giờ. Quý vị cố gắng nghe, quý vị sẽ thấy những cái nó rất là đặc biệt. Có nhiều khi quý vị tụng mãi mà quý vị tụng quý vị không thấy. Hơn nữa là trong cái bản Việt dịch á, có những chỗ lướt qua thành ra không để ý. Ví dụ như là bản Việt dịch á, bản âm Nho đó, thì như cái ví dụ thôi, là cái chữ là hắc phong suy, hắc là đen, phong là gió, suy là thổi, gió đen thổi. Nhưng bản Việt dịch thì dịch là gió thổi mạnh, thành ra tụng không hiểu được, và người giải cũng giải không giải được. Nếu mà dịch cái chữ gió đen thổi đó thì là giải được. Cho nên cái chữ đó tôi đặt bút để tôi viết vào trong cái tập bản thảo, tôi phải dừng cái ngồi bút lại một tiếng đồng hồ. Tại vì quý bậc thầy chúng tôi đã dịch là gió thổi mạnh, bây giờ tôi dịch là gió đen thổi thì nó khác với những lời của các bậc trưởng thượng, chúng tôi không dám. Nhưng mà nếu không dám thì làm sao giải? Cho nên tôi đánh liều tôi dịch là gió đen thổi, ví dụ vậy. Trong này có những cái chỗ nó hơi lật ngược một chút, ví dụ như là hỷ nộ ái ố ai lạc cụ, thì trong cái sách ai cũng thuộc cái hỷ nộ ái ố ai lạc cụ, nhưng mà vào đây muốn đem cái thất tình đó để mà so với cái thất nạn bảy nạn đó, thì phải đối lại là nộ trước, nộ hỷ ái ố lạc ai cụ, chứ không phải là dịch ai lạc cụ. Tại vì cái này nó ăn qua cái kia, cái này ăn kia, cho nên kể cả cũng phải cải những cái tập tục quen. Tập tục quen là hỷ nộ ái ố ai lạc cụ, nhưng bây giờ vô là nộ hỷ ái ố lạc ai cụ, thì nó mới ăn qua bên kia là lửa nước quỷ la sát cùng gông vân vân. Cho nên ở đây nó đã đầy vào chi tiết rồi. Cái lúc tôi nhớ là cái năm đầu tiên chúng tôi hướng dẫn cái đạo tràng này, thì nhiều vị nói thầy Thông Bửu ông có nói gì danh từ Phật giáo hết á, ông nói chuyện đâu khơi khơi không, thở nè, điều thân nè, chỗ bắp thịt nè, rồi việc này việc kia, nói toàn chuyện đời không học cái chi. Tôi nói đừng vội vàng, mai mốt tới danh từ Phật giáo học là được đó. Đã, thì hôm nay đây bài giờ rồi, bài này là bắt đầu quý vị bắt đầu nhai nuốt danh từ Phật giáo, tức là thuật ngữ đó, tức là những cái từ ngữ ở trong kinh điển. Nhưng mà chúng tôi cố gắng làm sao để cho quý vị dễ hiểu. Trong này có những cái trúc trắc. Và chưa khi nào tôi soạn bài xong mà tôi mời các thầy giáo thọ về. Còn kỳ này là hãy soạn rồi phải mời các thầy giáo thọ về. Cho nên trước khi quay là các thầy giáo thọ về coi đó. Thì đây là những bài học, chắc chắn là nó cũng chưa có đầy đủ. Rồi đây ban giáo thọ chúng tôi sẽ đọc tới đọc lui, và đọc á, rồi phải tranh luận với nhau. Thầy này không đồng ý chữ đó, thầy kia không đồng ý chữ đó, thầy nào đó, tôi phải giải cho thông. Mà nếu tôi không thông là tôi phải sửa, buộc tôi phải sửa. Thành ra đây có một cái công trình công phu. Cho nên khi nãy tôi nói với lại các vị chúng trưởng thì ban quan chúng của các quan chúng đó, tôi nói quý vị không có quý pháp, tôi thì rất nghèo, ai cho tiền á thì tôi rất cực cúng dường, rồi tôi lo cho Phật pháp tôi rất mừng. Nhưng mà giá như cho tôi 1000 cây vàng với lại đổi lại hai cái bài vừa rồi, tôi đừng soạn không nói hai cái bài vừa rồi, bài vừa rồi và bài tuần này, thì tôi nhận hai cái bài này, cho tôi không nhận 1000 lượng vàng. Tôi nói như vậy là quý vị biết, vì 1000 lượng vàng quý nhưng ăn hết, còn cái này để lại cho đời sau. Và ngay trước mắt là khai mở những cái gì mà hồi giờ quý vị chưa có nghĩ tới nó. Nó ngay trước lỗ mũi quý vị thôi, cho nó không có ở đâu xa hết. Và cái lối soạn bài hôm nay thì chúng tôi cũng soạn là cứ một đoạn chính kinh, kinh quý vị tụng hàng ngày. Và tôi làm sao khi quý vị đọc qua cái đoạn kinh đó thì quý vị hiểu được, rồi mới giải đoạn kinh đó ra. Rồi ví dụ như cái đoạn kinh đó là khi vào hầm lửa lớn niệm Bỉ Quan Âm lực thì lửa kia liền tiêu tan. Ví dụ quý vị cứ đọc hoài mà chữ này nó liền chữ kia, câu kia nó liền câu nọ, không để ý. Bây giờ tôi tách rời nó ra, cái đó là bảy nạn. Hết cái bảy nạn này tuần sau tôi mới giảng tam độc, trừ tam độc. Rồi trong cái phẩm phổ môn á, nó có trừ 14 điều sợ hãi mà chính tôi đọc hoài đọc quỷ trong cái chính văn kinh không thấy. Hồi nhỏ mình có nghe thầy mình giảng là trong phẩm phổ môn có 14 điều sợ hãi đâu, ngồi ai đi tới đi lui đọc hoài đọc quỷ cái phẩm kinh. Nhưng mà mình u mê là không quên đi, quên là mình đã đọc cái chỗ kệ đó mới có cái 14 điều sợ hãi, còn chính văn không có 14 điều sợ hãi. Cái kệ đó nó mới có nhiều hơn, kệ mới có là cách quán, cách tụ âm thanh. Cho nên cái phẩm kinh này nó đặc biệt hơn những phẩm kinh khác. Phẩm kinh khác á, là kệ thì ít mà chánh văn thì nhiều, còn phẩm kinh này là chánh văn ít, nói lướt qua, nhưng mà kệ bấm sâu vào cái nghĩa sâu sắc của phẩm kinh. Nó có những cái nó làm cho mình á, nếu không lưu ý thì không thấy được. Còn quý vị tụng á, nghe nó nàng nàng vậy chứ có biết cái chỗ nào là bảy nạn, biết chỗ nào là ba độc, biết chỗ nào là vô sở úy, biết chỗ nào là 32 ứng hiện thân. Ở đây tôi tách ra, cho nên những cái bài này quý vị đọc tới lui rất nhiều lần thì quý vị sẽ thấm nhập phẩm phổ môn. Và khi quý vị thấm nhập rồi, quý vị bắt đầu tu rồi thì quý vị sẽ thấy cái kết quả một cách phi thường cho đời sống của chính mình và những người xung quanh mình. Cũng như tuần trước chúng tôi nói là hôm nay tôi moi ra lật bung khởi lên một chút là về trình độ Phật giáo á, mấy năm về trước, mấy cái đời về trước nói vậy chứ còn cái Phật giáo của mình á chỉ nằm ở trong cái vỏn vẹn là của chư tăng thôi. Còn Phật tử á, chưa có cái khóa học nào mà mở nó thường xuyên mà có chương trình. Đã. Rồi Phật tử thì dịch lại cái âm của Trung Hoa, chứ không có dịch chữ Việt. Rồi sau này có một số quý học giả, quý hòa thượng mới dịch gần đây, nhưng mà rồi cứ đọc tụng vậy thôi chứ cũng có dán. Ví dụ phẩm phổ môn mà dán bữa thì làm gì? Quý vị thấy chúng tôi dán 3 tháng trời mà bữa nay chưa ngắm nghía gì hết. Nó cái đề kinh không có 8 chữ mà dán 1-2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ mà cũng ngắm nghía gì hết. Dán là phải nghe rồi còn hỏi lại, rồi hiểu rồi tu nữa kìa. Đã. Bây giờ đây thì bắt đầu chúng ta mới quý hòa thượng khai kêu là vỡ đất ra. Vỡ đất rồi đó cho nó khỏi có thôi, phá rừng vỡ đất. Bây giờ đây là mình bắt đầu cày trở ra lại gieo giống. Cho nên đi sâu chi tiết đấy, cho đến một cục đất bự vậy thì làm sao gieo giống. Cho nên tại sao các ngài không vỡ là vì không có giống lấy vỡ. Vỡ ra đi chi, vỡ nó cũng mọc có nó thôi, cày trở lại chi nữa, bừa chi. Bây giờ đây mình bừa nát ra, cày trở lại rồi bừa nát ra. Quý vị ở đây ai cũng biết làm nông quê, làm nông, cho nên tôi dùng cái chữ là cày. Các ôn các hòa thượng thì cày vỡ, kêu là phá gốc rồi cày phá lâm rồi tới là cày vỡ đó, cày cho chết có, cày lật lên đó. Rồi bây giờ đây trình độ quý Phật tử cao khá lên một chút nhờ học mấy năm, cho nên bây giờ mình phải cày trở lại. Rồi bừa làm gì? Bừa đó chi? Để vải hột, để cái hột nó nứt lên. Bên nay thì mới bắt đầu vải hột nè, còn chuyện mà nứt mầm với là cái cây nó lên hay không chuyện sau. Hột gì quý vị? Ai nói trúng rồi? Hột lúa làm gì? học Bồ Đề chứ. À, cái giống Bồ Đề là gì? Trí tuệ chứ. À, cho nên bây giờ đây là không có thể là không còn thì giờ để kể chuyện, mà cũng không có còn thì giờ để đi sâu vào phẩm kinh. À, tôi lại một lần nữa rất là ngạc nhiên, không ngờ là quý vị giỏi như vậy. À, quý vị hát được bài hát Quán Thế Âm, chúng tôi đã thấy là phục rồi, và tôi đem hết cái tâm niệm của mình để mà trả lại cái sự mà cố gắng tiến bộ vượt mức của quý vị. Và tuần rồi chúng tôi thí nghiệm đưa cái bài học ra tụng. À, tôi nghe quý vị tụng quá hay. À, như vậy là thành công rồi. Và hôm nay quý vị cũng tụng bài thứ hai. Ở đây không phải bài thứ hai mà bài này tới, nếu mà tới khóa học thì để tôi coi thứ bài mấy. Tới bài 63 nè. Khóa học năm nay tới bài 63 rồi. Dạ. Nhưng mà nếu mà bài để có quay ra bài ấy, cho cái khóa học này thì ở đây là bài số 2. Có bài trước đó, tuần trước là bài cái bìa màu vàng, bài này là cái bìa màu xanh. Nó sẽ liên kết với nhau, quý vị cứ học nhuần nhuyễn đi rồi chuyển cho bạn mình học, rồi sau này đạo tràng sẽ đổi chừng 4 bài là làm lại một tập, sửa tới sửa lui cho kỹ. Ban giáo thọ chúng tôi sửa và chịu trách nhiệm để mà làm cho có một cái tập bài để cuối năm á, quý vị sẽ có một cái để mà ôn đi ôn lại, nghe rồi nghe nó hay vậy, nhưng mà về nhà rồi công việc sinh sống hàng ngày nói gọi là cái nghiệp chướng mà, hiểu không? Cái nghiệp chướng, cho nên cái những cái đó nó làm cho mình bẵng quên đi. Cho nên nếu mà có cái tập kinh như vậy, tập bài như vậy mà đọc tới đọc lui thì nó bừng vỡ ra. Chúng tôi ở đây là tu sĩ nhưng mà chúng tôi cũng phải đọc, chứ không thể nào bó đọc được. Chừng nào mình bó đọc là mình chứng quá rồi mới bó đọc. Cho nên tôi nghĩ vậy mà phải có cái tập bài hôm nay. Thì việc thứ nhì là xin tán thán. À, nói theo người đời gọi là cảm ơn đó. À, cảm ơn cái sự đãi ngộ của một người bạn trong một bữa cơm, trong một bát nước. À, mình còn phải cảm ơn. Cảm ơn mình nói ra điều gì mà có người biết thì mình cảm ơn hoặc mang ơn. Còn ở đây chúng tôi đã công tình soạn một cái bài học như vậy mà không ai biết thì thiệt là buồn lắm. Cho nên quý ông quý hòa thượng, tại sao các ngài không làm? Là vì Phật tử lúc bây giờ họ chỉ đi tới chùa họ lại họ cầu phước thôi. À, cho nên phải dán cái trình độ cầu phước. Tới bây giờ đây, mặc dù là Phật giáo mấy năm nay chấn hưng, chưa có lúc nào bằng gần đây. À, trong độ thập niên này thì có lẽ là Phật giáo nó có những cái chiều sâu. Cho nên có những Phật tử nước ngoài lúc đầu họ cũng quý bán lắm. Nhưng bây giờ họ nghe, lắng nghe lại thì những cái của nước ngoài, Phật giáo ở nước ngoài có cái mặt hình thức nối mà không có cái hình thức chìm. Ví dụ như có những vị hòa thượng ở ngoài đó tổ chức những cái học 7 ngày như vậy, Phật tử tới đóng tiền vào ở luôn học 7 ngày đêm. Nhưng mà họ mới học có một bước và cũng lây quay ở trong cái kinh của Tiểu Thừa, trong kinh A Hàm. Họ chưa bước được qua phương đẳng bước nào hết thì làm sao họ cứ bước vào Đại Thừa, làm sao bước vào Tối Thượng Thừa. Và chính tôi soạn cái này ra, tôi nghĩ là tôi dán quý vị sẽ bỏ đi về hết. Nhưng tuần rồi thay vì dán một băng một tiếng rưỡi, tuần rồi chúng tôi dán hai băng, coi như ba tiếng mà quý vị vẫn ngồi yên. Chúng tôi đo thử cái trình độ quý vị, cho nên quý vị có một trình độ, nghĩa là chúng tôi cũng không ngờ. Rồi một vài nơi họ không đến đây, họ nghe được băng và họ điện thoại tới, hoặc họ gửi thơ tới, hoặc đích thân tới, tôi hỏi một vài cái họ trả lời, chúng tôi cũng không ngờ. Như vậy là trình độ Phật pháp của bà con Phật tử Việt Nam nói riêng, và đa số hiện tại có lẽ là chuyển sang kỷ nguyên 21 đó, trình độ cũng nó có thể là mình gọi là khá dĩ, chứ nói mình khá hay cao thì cũng không dám nói, nhưng khá dĩ, có thể hiểu được, bắt được cái ý của Đức Phật. Và cũng ở trong kinh Bưu Tích có nói là vào cái đời sau khi nó suy tàn rồi thì nó sẽ phục hoạt trở lại, Phật giáo sẽ phục hoạt trở lại. Bằng chứng là khi thời chánh pháp ở bên Ấn Độ, nhưng mà Đức Phật chỉ giáng có một vùng Ấn Độ Dù có bao nhiêu vị chứng A-la-hán, những cái chứng A-la-hán đó, 1000 vị A-la-hán không bằng một vị phát Bồ Đề Tâm mà. Và đến nỗi Đức Phật á, lại không có truyền được một cái người nào hiện tiền hết, mà phải truyền cho những vị Bồ Tát tầm địa giảm sức. Quý vị thấy không? Cái không có người, cho nên hồi đó tuy là chánh pháp nhưng mà cũng chỉ một vùng Ấn Độ thôi. Bây giờ đây mạt pháp mà năm châu không có chỗ nào không có Phật giáo hết. Như vậy thì bây giờ chánh pháp hơn hồi đó chứ. Chỉ có cái bây giờ là không có Đức Phật thôi. Nhưng không có Đức Phật mà có kinh của Đức Phật, có lời dạy của Đức Phật. Bây giờ cái cơ bản là những người con sau 2500 năm có hiểu Đức Phật hay không. Chứ bây giờ sống gần một bên á, Đức Phật đi trước mình đi sau mà mình không hiểu thì cũng vô ích thôi. Cho nên báo ơn Phật không bằng gì là hiểu ý Phật. Ý Phật đưa ra phẩm kinh này để cho chúng ta tu, để chúng ta đắc. Nhưng mà mấy năm nay, mấy chục năm nay chúng ta cứ ngồi há họng chờ sung, chờ cho là Đức Bồ Tát tới cứu thôi. Vậy thì oan ức cho Đức Phật. Cho nên chúng tôi mừng là như vậy. Và cái thứ hai nữa là tán thán quý vị, khi nãy quý vị tụng chúng tôi lắng tai nghe rất là đều. Một bài học 10 trang đánh máy dày đặc mà quý vị tụng tụng mỏ nhanh nhưng mà không có trồi sụt. Và đèn có cái chùa mình thì nó cũng lờ mờ, nó đâu có rõ. Nhiều vị cũng lớn tuổi mà quý vị tụng đều thì đây là một cái điều đáng mừng cho đạo tràng. Tôi mong rằng quý vị cố gắng hơn một chút nữa. Tuần rồi chúng ta đi về cái phần mở đề. Mở đề thì giảng giải về 8 cái chữ Bồ Tát Quán Thế Âm Phổ Môn Phẩm, 8 chữ. Và trong đó có giảng giải một vài cái chi tiết để mở đề. Hôm nay bắt đầu vào nội dung. Cứ vào nó tới đâu nó hết thì sẽ hay. Thì nội dung này chúng tôi trong cái bài học đó, chúng tôi ghi là số 2 La Mã. Còn cái bài vừa rồi chúng tôi ghi là 1 La Mã là mở đề. Sau này cái bài đó bài này đóng chung, cho nên khi vào chúng tôi không có ghi rầm rà, mà tôi chỉ ghi 2 La Mã là nội dung. Nội dung nó lúc đầu á thì 104 chữ. 104 chữ có cái đoạn đầu, đoạn mở đề. Hòa Thượng Trí Quang kết cái đoạn này 103 chữ. Hòa Thượng Viên Giác kết cái đoạn này 105 chữ. Và Hòa Thượng Trí Tịnh thì kết đoạn này là 97 chữ. Cho nên đoạn này có lẽ khi mà tái bản in á, khi vào in á, có lẽ tôi phải bỏ bớt đi 4 chữ. Vì tôi muốn rõ ra cho nên thêm hơn cái đoạn của Hòa Thượng Trí Tịnh là 7 chữ. Chính văn quý vị khi nãy tụng rồi, bây giờ quý vị cố gắng nghe, và nghe qua quý vị có thể hiểu liền là mở đầu như thế nào. Lúc bấy giờ Bồ Tát Vô Tận Ý đứng dậy thịt áo bày bên vai phải, cung kính bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì mà ngài Bồ Tát đây hiệu là Quán Thế Âm? Đức Phật Thích Ca trả lời, nếu tôi trở lại thì tôi sẽ không ghi 2 chữ Thích Ca vào nữa, mà Đức Phật trả lời đủ rồi, bớt đi 2 chữ. Đức Phật Thích Ca trả lời: Bồ Tát Vô Tận Ý và đại chúng lắng nghe, nếu chúng sanh số đông nhiều vô lượng đang chịu khổ lụy phiền não, nghe rõ danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thành tâm sinh niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, đồng thời xem xét âm thanh ấy thì liền được giải trừ khổ não giải thoát. Tôi thêm 2 cái chữ khổ não, vì nếu mà để 2 chữ giải thoát không có khổ não đó, thì quý vị sẽ nghĩ rằng niệm á thì được giải thoát, trừ cái khổ não đã, rồi từ cái khổ não lần lần tu nó mới giải thoát. Nè, chỉ có 104 chữ đó, nhưng mà chúng ta phải giải, dù có tóm cách gì tóm cũng phải khoảng 150-200. Thì bây giờ chúng tôi và quý vị hãy đi vào cái phần giảng luận. Mở đầu phẩm kinh gặp ba chữ lúc bấy giờ. Lúc bấy giờ, bấy giờ là lúc nào? Bấy giờ là lúc đúng thời, đúng chỗ và đủ dữ kiện để thuyết phẩm kinh này. Chỉ có cái phẩm kinh này lúc bây giờ cho phẩm kinh đó. Phàm muốn thuyết kinh đại thừa dù đủ duyên, nhưng Đức Phật lại còn phải chờ đủ bốn dữ kiện: thế giới, vị nhân, đối trị, đệ nhất nghĩa. Phẩm phổ môn thuộc kinh Pháp Hoa, bao gồm cả diệu hữu lẫn chân không. Nếu không đủ bốn dữ kiện quan trọng này thì dù có thuyết thông suốt cách nào, người nghe cũng không thấu đạt. Bốn dữ kiện quan trọng đó là: thế giới thành tựu, vị nhân thành tựu, đối trị thành tựu, đệ nhất nghĩa thành tựu, cũng còn gọi là tất đàn. Đã. Văn thì viết rất là rõ, nhưng tới đây là chúng tôi không giảng ra thì quý vị cũng thua thôi. Dù là đầy đủ nhưng mà khi muốn nghe cái phẩm kinh này mà trình độ như là lúc trước á thì nghe chẳng hiểu gì hết. Bởi vì cái thế, chữ thế âm trong này thì đòi hỏi con người khi hiểu thế giới á, thế giới đã phải có cái trình độ cao. Nếu mà trình độ không bao giờ hiểu được thế giới thì không bao giờ mà tụng cái phẩm kinh này hay giảng ra phẩm kinh này cũng thấy hiểu. Trong này lúc đầu chúng tôi để là thế giới, vị nhân, đối trị, đệ nhất nghĩa, để cho quý vị nắm bắt cái đã, có bốn cái dữ kiện đó. Rồi xuống dưới một chút chúng tôi mới thêm thế giới thành tựu, vị nhân thành tựu, đối trị thành tựu và đệ nhất nghĩa thành tựu. Rồi tôi thêm một chút cũng còn gọi là tất đàn. Vì vậy cho nên bắt đầu giải ra thì chúng tôi dùng chữ tất đàn, thế giới tất đàn. Vì sao? Vì bây giờ để nói trong cái danh từ và chư tăng nghe thế giới tất đàn thì chư tăng nhớ ngay, mà nếu mà nói là thế giới thành tựu thì quý vị không nhớ. Cho nên chúng tôi suy đi suy lại phải để chữ tất đàn vào đây. Thế giới tất đàn là vũ trụ quan, quan niệm về vũ trụ, về thế giới theo tầm quan sát của trình độ đại thừa. Đã, thế giới cái đã nè. Hôm nay đạo tràng này chúng tôi cũng đã nói cho quý vị nhiều lần rồi, ít nhất là quý vị đã vượt khỏi lũy tre làng, ít nhất là quý vị, tư tưởng quý vị giờ này cũng đã vượt khỏi đất nước Việt Nam nhỏ hẹp. Cái quả đất chúng ta đang ở Úc, Âu, Á, Phi, Mỹ nhỏ hẹp, 10 cái hành tinh con mặt trời của chúng ta nhỏ hẹp, cái thiên hà Vo Lắc Tê, ông bà chúng ta gọi là ngân hà đó, kêu là 16.800.000 cái mặt trời cũng nhỏ hẹp. Cái đầu chúng ta phải nghĩ như vậy. Trong cái nhị khóa học giới của chư tăng học á là phải học từ cõi trời, bốn cái cõi trời sơ thiền, bốn cái cõi trời gần sát, rồi lên cái cõi trời thứ nhất là có bốn vị vua trời ở bốn góc, tức là tầng nhất, rồi tầng nhì, tầng ba, tầng tư, tới 28 tầng trời như vậy. Trong cái các tầng trời không phải ông vua trời ở không, mà có cái tầng tha hóa tự tại cũng là tầng trên trời, cái tầng đó là ma vương ở không. Ngài Đế Thích Thiên Vương ở tầng thứ hai, mà mấy ông ma ở tới tầng thứ sáu nè. Nhưng mà trên nó có ông vua trời ở tuốt lúc lên cao đó, ông Phạm Thiên Vương. Tối thiểu là giờ này quý vị đã hiểu được như vậy. Cho nên ở đây là điều kiện thứ nhất là vũ trụ quan. Vũ trụ quan trong tư tưởng quý vị bây giờ đã, quý vị đã thay đổi. Quý vị không nghĩ là chỉ có một quả đất như là cái trước cái thế kỷ Âu Châu, đây mình nói Âu Châu trước thế kỷ mà Galileo ra đời ấy, thì họ hiểu là chỉ có trái đất thôi. Chứ còn Á Châu ta đã hiểu lâu rồi, Châu kinh Phật truyền sang đây thì ta đã hiểu vượt qua ra khỏi Galilee nữa. Galilee còn chứng minh cho đây ta hiểu, ta dùng cái quán để ta hiểu. Đã. Bây giờ đây, cái bài học này, cái phẩm kinh này là đưa vào để tu quán. Nhưng mà đầu óc quý vị, đầu óc chúng ta không hiểu được cái thế giới quan và vũ trụ quan như vậy thì chúng ta quán riết rồi thì cũng trong hũ mắm giò gạo, đất đai, tiền bạc, danh lợi, những cái lung tung, ai chửi mình chửi ai, sẽ đánh thắng ai, ai đánh thắng mình. Mở ra cái những cái phim ảnh của Trung Hoa thì toàn là đánh lộn không, ăn với đánh lộn không. Mà họ là một cái văn minh trước 4.000 năm. Rồi cái văn minh truyền qua Phật giáo là có đầy đủ Tam Tạng giáo lý kinh điển. Nhưng mà vì họ hiểu cái phẩm phổ môn này sai. Hiểu cái phẩm phổ môn này có một thời đã dịch ra và có một số các vị đã nghĩa là cự phách đã đem ra giảng phẩm phổ môn này là giảng có hàng tháng như vậy. Nhưng mà họ cũng giảng trong tiểu thừa mà thôi. Cho nên dân tộc Trung Hoa bây giờ ảnh hưởng tới lại là một nền ảnh hưởng chỉ biết Trung Hoa và không biết ở đâu hết. Tất cả phải thần phục Trung Hoa, họ là giữa cái hoa, giữa cái lõm, còn những cái khác á là cái gì? Cái chung quanh cái hoa, cái cánh hoa và họ là nhị hoa ở chính giữa Trung Hoa. Cho nên sau này ông Mao Trạch Đông lên ông cải đổi cái đó là Trung Quốc, mà cái nước ở chính giữa được rồi. Cái Trung Hoa thì nhưng mà cũng là nước chính giữa. Nếu nói triết lý thì không có nước nào chính giữa mà nước nào ngoài bìa hết. Bởi vì cái quả đất chúng ta cũng chỉ là một hộp cát nhỏ ở trong một cái bãi sa mạc mênh mông. Theo Đức Phật nói, dù là 3.000 đại thiên thế giới mà Đức Phật Thích Ca làm giáo chủ đây thì cũng chỉ là một thế giới mà một cái cõi thôi. Còn cái vô lượng tí thế giới nó như vậy. Cho nên cái nhân sinh quan, nếu ở đây mà quý vị không có cái nhân sinh quan như vậy thì hôm nay chúng tôi cũng không trình bày trở lại cái phẩm kinh này quý vị làm gì. Huống chi hồi đó Đức Phật, nếu mà người nghe hàng Bồ Tát không đến thì hàng Thanh Văn và quần chúng không hiểu. Cho nên cái kinh này gọi là giáo Bồ Tát Pháp, chư Phật sở hộ niệm, chư Phật phải hộ niệm, pháp dạy Bồ Tát. Kinh này dạy cho Bồ Tát. Vì vậy cho nên nó phải có cái nhân sinh quan, cái vũ trụ quan siêu tuyệt như vậy thì mới hiểu được phẩm kinh này. Bởi vì chữ thế ở đây không phải cái thế là nằm ở trong cái tiếng của năm cái châu Úc Âu Á Phi Mỹ, hay là không phải nằm ở trong cái thế giới Sa Bà là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Quá Châu, Nam Thiểm Bộ Châu và Bắc Câu Lô Châu. Nó không phải vậy, mà nó bao gồm nghĩa là hàng tỷ như vậy, tỷ như vậy thế giới. Cho nên quý vị phải có một cái đầu mở rộng. Cho nên mở rộng là mở rộng không gì lớn hơn Phật là gì, không lớn không ngoài là Phật, một cái đã. Rồi chừng nhỏ không trong là Phật, một cái nữa cái đã. Bây giờ nói cái lớn, cái thế giới quan, vũ trụ quan có trong đầu của những người con Phật. Bây giờ phải truyền sang cho những con người con Phật tại gia. Vì chính những người con Phật tại gia đó là những cái vị có thể truyền thừa lại cho những vị Thánh Tăng. Những vị Thánh Tăng ở đâu? Ở đâu sinh ra? Ở trong quần chúng sinh ra. Ở trong quý vị sinh ra. Con quý vị sau này có làm Thánh Tăng được hay là con quý vị? Cho nên bây giờ mình không truyền, chúng tôi không truyền được cho các vị Thánh Tăng đó, thì chúng tôi truyền cho các quý vị. Quý vị khi rồi, quý vị sinh ra, quý vị trực tiếp thay chúng tôi giáo huấn nó. Thì những cậu bé đã lớn lên á, hiểu được lời mẹ mình dạy, hiểu được lời cha mình dạy, hiểu được lời anh chị mình dạy, thì những cậu bé là Thánh Tăng. Mà khi có những vị Thánh Tăng ra đời thì tự nhiên á, nó sẽ mở rộng cái thế giới quan và cái vũ trụ quan. Thế giới quan, vũ trụ quan đạt rồi thì nhất định cái nhân sinh quan đó nó phải theo. Cho nên cái đệ nhị, cái điều kiện thứ hai là gì? Cái thứ nhất á, là thế giới tất đàng. Cái thứ hai á, là vị nhân tất đàng. Là vì người, mà vì người thành tựu. Ở đây quý vị ít nhất á, là quý vị đã sống cho người khác được một chút rồi. Và quý vị đã thành tựu. cái đầu quý vị bây giờ là quý vị đã mở rộng một chút rồi. Nếu không mở rộng á thì giờ này quý vị ngồi nhà, quý vị coi tivi, quý vị nằm coi chơi với con, với vợ, với chồng, với gia đình quý vị. Tới đây làm gì ngồi từ sáng tới giờ? Cho nên quý vị là hiện tại đã là người sống vị tha rồi, vì người khác rồi. Cho nên vị nhân tất đàng là gì? Vị nhân tất đàng là nhân sinh quan, quan niệm về con người, trình độ tư tưởng vị tha. Tôi tóm một câu vậy thôi. Rồi cái này còn giải rộng ra, quý vị về suy ngồi tư duy trở lại, mình đã vị tha tới đâu. Nếu vị tha chưa rộng theo cái thế giới quan á, mình quan niệm rộng như vậy, mà vũ trụ quan á, mình còn quan niệm là ở trên đất nước Việt Nam á, thì chật lách rồi. Tôi là người Nam, tôi là người Trung, tôi là người Bắc. Như ông Nam Thành á, một cái trâu chết để da, người ta chết để tiếng. Ông Nam Thành á, ông là một người hộ trì chánh pháp, hộ trì cái Phật giáo á, coi như là một cái cư sĩ rất là nhiệt tình. Nhưng mà ông lên ngay chỗ quan chống nạnh lại, tổ cha mấy thằng thầy chùa miền Trung miền Bắc vô đây chiếm chùa tao. Vì ông không học được cái nhân sinh quan, quan về niệm về nhân sinh, làm gì có cái thằng thầy chùa miền Bắc, làm cái gì có thằng thầy chùa miền Trung. Cho nên cái quan niệm của quý vị, khi quý vị quan niệm được cái nhân sinh quan là con người đều có Phật tánh, con vật đều có Phật tánh, con ma đều có Phật tánh, con quỷ đều có Phật tánh, ông tiên đều có Phật tánh, và không phải chúng sanh từ trong cái cõi này, cái trái đất này, hay đất nước này, hay là cái thiên hà này, mà từ trên cõi trời tối cao, tinh tầng tới cao 28 tầng cho xuống đây, đều là chúng sanh hết. Khi quan niệm rộng lớn như vậy thì mới đủ trình độ để nghe phẩm kinh này. Cho nên vị nhân tất đàng là điều kiện, dự kiện thứ hai. Dự kiện thứ ba là đối trị tất đàng. Quý vị thấy hay không? Thế giới tất đàng, vị nhân tất đàng. Bây giờ tới mức thứ ba là đối trị tất đàng. Đối trị tất đàng đó thuộc là sự tướng, đối diện với sự tướng. Cái cầm được đối diện với cái cầm được, cái thấy được đối diện với thấy được, cái ngửi được đối diện với cái ngửi được, cái nếm được nó đối diện với cái nếm được, nó lấy cái đó đối trị cái đó, cho gọi là đối trị. Bây giờ quý vị đang đi vào cái này. Còn cái mà thế giới á, mình học mình mở rộng ra dễ, cái vị tha mình mở rộng ra, mình bỏ cái ích kỷ, khó hơn cái thế giới một chút nhưng cũng dễ. Bây giờ cái đối trị tất đàng này, đối trị mà cho thành tựu này khó. Đối trị tức là sự thật đối diện với sự giả dối. Tôi giải thích một cách nó nhẹ nhẹ vậy để cho quý vị dễ hiểu, còn giải thích có 1000 cách giải nghĩa. Muốn đối trị với cái sự giả dối á thì quý vị bây giờ đây chúng ta đang đem ra cái sự giả để đối trị với sự giả dối. Chúng ta đem cái pháp giả để đối trị với cái pháp giả dối. Pháp giả dối tối nay về chùa cúng cầu an. Rồi cái gia đình á ai cũng đi hết, mà con đứa nhỏ đứa con đó, trong nhà nó không đi, lên thiếu mày ai đội sớ. Đó là giả. Lên phát người cái sớ, cái bị sớ đội trên đầu, cứ giữ trên đầu đi con, đừng cho nó mất cái bị sớ. Cái đứa kia nó cứ đứng đầu mấy cha mẹ anh em nó đội sớ thì nó không đội sớ, nó đội cái sớ trên đầu, nó găm trên đầu này, nó cái đầu nó quỳ hoặc nó ngồi nó nhìn lên, nhưng mà nó sợ gió bay cái sớ cho nên lấy cái đèn ghim xuống, lúc nào nó nghĩ trên cái bị sớ đó. Đây là giả. Cái bì sớ đó là giả, mà giả để dẫn cho nó là trên bì sớ đó con Phật, con thần, con tiên trên đó. Cho nên nó ngồi nó lắng nghe tiếng cúng, lắng nghe và cái tâm tư nó tập trung lại, và nó tập trung ở chỗ nào, nó tập trung ngay cái chỗ cái sớ. Lên cao trình độ như quý vị bây giờ đâu cần nữa, nhưng sơ cơ mà không cần cái đó là làm sao? Hồi nhỏ mình đi học là phải có cái que, bó que mới cầm đi học, có cái bảng cục phấn, lên đại học gọi là cầm cái bảng cục phấn tới chi nữa. Giả nhưng mà không dối. không dối gạt, không có dối gạt. Còn thế gian á, ta giả dối, mình đem cái giả để đối trị cái giả dối. Khi người ta đã nhập được giả, mình dẫn đi họ đi vào chân để gạt luôn cái giả. Cho nên cái gọi là đây là pháp đối trị, pháp tu hành. Cũng như chúng tôi mà không có, có nương cái phép pháp giả lập cái đạo tràng này ra rồi ngồi để nói cho quý vị nghe, thì giờ này quý vị đâu có ngồi đấy. Cái lời nói chúng tôi là giả, quý vị hiểu cái đó không? Lời nói chúng tôi vẫn là giả như thường. Vì nếu là thật không có lời nói. Nhưng mà lời nói chúng tôi giả mà không phải dối. Tôi không có phỉnh quý vị, giả thôi, cho không có dối gạt. Không khi nào chúng tôi dối gạt quý vị, nhưng mà phải nương cái giá để dẫn quý vị vào cái thật. Mà cái thật như nãy nói, cái phẩm phổ môn này nó là diệu hữu. Diệu chưa đâu, hữu cũng chưa, chữ diệu và chữ hữu hai cái đó nó kết lại, đó là sự thật. Chân á, chân không, cho nên phẩm phổ môn này bao gồm cả diệu hữu và chân không. Phẩm phổ môn này gồm hết từ tiểu thừa đến đại thừa, đến tối thượng thừa, gồm hết từ cái kinh A Hàm cho tới Phương Đẳng, cho tới cái đại thừa, cho tới kinh tối thượng thừa. Phẩm môn vậy đó. Cho nên dẫn đi từng bước, dẫn đi từng bước như vậy cũng là phương tiện, phương tiện cũng là giá, nhưng mà không dối. Cho nên cái kêu là đối trị tất đàn là cái pháp đối trị, dùng pháp này để mà trị cái đối diện, để mà trị cái kia. Chúng tôi nói vậy quý vị hiểu không? Quý vị đang sống trong cái đối trị tất đàn đó, tức là đối trị thành tựu. Về nhà con quý vị, cái gì quý vị không phải dùng cái nắm tay đấm bạc tay nó nữa, không phải dùng cái cây mà đánh nó bịt đuổi nữa, nhưng mà quý vị đem cái giáo pháp này để nói cho nó nghe, đây là đối trị tất đàn. Chữ đàn này là đàn không có rê, chữ tất này là thành tựu đấy, chứ không phải tất là ra ngoài đàn đo một tất nha. Đừng có giải gì nghĩa kiểu đó là chết, chết kinh điển đó. Thành ra quý vị làm được, thành tựu được là quý vị đang đi do cái dữ kiện kêu là đối trị tất đàn. Mà đi được cái dữ kiện đó thì quý vị mới nghe được phẩm phổ môn. Nghe thôi chứ chưa nói là tu với đã nè. Rồi cái điểm thứ tư á, mới là kho. Điểm này là đệ nhất nghĩa tất đàn. Đệ nhất là trình độ người nghe đã đủ khả năng liễu ngộ giáo lý đại thừa, đã quan sát thấu suốt sự tướng. Quan sát thấu suốt sự tướng, quý vị nghe rõ từng chữ nha. Và có thể quán thông về lý tánh. Quán thông, cái trước là quan sát, cái sau là quán thông. Chữ nho đọc quan được đọc quan mình no, nhưng mà qua chữ Việt hay là qua chữ Ấn á, thì quan khác, quan khác. Viết chữ quan có thể đọc là quan, có thể đọc là quan. Cho nên á, mình bị nhiều chùa lầm á, viết cái chữ nho lên chữ quan đọc chữ quan. Nhưng bây giờ mình học qua, mình có quyền, mình đã học chữ Việt rồi, thì là quan sát khác, mà quan sát là khác. Rồi nói nhiều danh từ quý vị rối đi, thành ra nói trở lại nè. Quan sát cái sự tướng và quan sát cái lý tánh, tướng và tánh, sự và lý, nhớ chưa? Khi quan sát và quan sát thấy rõ là đệ nhất là nó không có một mà nó cũng không hai. Cái này chúng tôi đã dạy cho quý vị rồi, là nó là bất nhị. Cái này bây giờ phải làm sao ha? Làm sao để nói với quý vị là để quý vị hiểu ha. Bây giờ cái tách nước này. Bây giờ tôi đang uống tách nước này. Chà, hơi nóng. Vì quý vị mà tôi ráng uống hơi nóng. Như vậy cái hơi nóng này là tôi quán thử coi. Nó là lửa. Giờ tôi quan sát cái này, nước. Nước này nước trà. Tôi quan sát cái nữa, tôi ngửi trà thiệt là tôi nhắm chắc chắc trà rồi, và tôi ngồi tôi nghĩ tại sao mà lửa có trong này, cho nên tôi mới nhắm mắt lại, tôi mới quán, có gì đâu khó. Bà cô hai bà bắt cái dưới bếp bà nấu á, bà chùm lửa nó mắc cái ấm, nước nó đâu có chảy xuống. Và cái ấm này là nó là chất dẫn nhiệt, cho nên nhiệt nó dẫn lên cái ấm. Cái ấm nó, cái nước nó chui vào ở trong cái nước đó, hồi nào không hay. Lửa nó chui vào trong nước hồi nào không hay. Cho nên nó đâu phải là hai, mà nó bây giờ nó không phải là một, không phải là một mà cũng không phải là hai. Quý vị hiểu không? Nói vậy hiểu chưa? Hiểu mà mờ. Bây giờ nói cái thứ hai. Ông chồng với bà vợ, quý vị ở nhà đây, nói chuyện ở nhà cho quý vị nghe để dễ hiểu nè. Hai vợ chồng quý vị, cư sĩ ở đời, một hay hai? Nói một cũng không trúng, nói hai cũng không trúng, phải không? Nhưng mà nếu mà không quán được nhất nghĩa đó, nghĩa đệ nhất á, thì quý vị đánh lộn hoài, chữ lộn hoài. Bà giành phái, ông cũng giành phái. Bây giờ nó đệ nhất chỗ nào đó? Cái chuyện của quý vị hằng ngày đó, quý vị nói giùm tôi đi, chứng minh giùm tôi. Cái chỗ hai vợ chồng của ông bà đệ nhất chỗ nào, nói nghe coi. Nói đi, nói cho tôi nghĩ một chút đi, nãy giờ nói nhiều rồi, trả lời đi. Cái đệ nhất á, là cái thằng con của quý vị đó, cái đứa con gái, đứa con trai của quý vị đó. Cho nên người ta không biết giáo lý gì, nhưng mà khi mà tình cãi cái rồi họ nói thôi gì, tôi thương con tôi mới nhịn ông đó. Còn bà kia, ông kia nói tôi cũng vậy chứ, tôi không thương thằng nhỏ, nãy giờ tôi quýnh bà chết rồi đó. À, phải không? Bây giờ chúng ta thầy trò mình ở đây để nhất chỗ nào không? Tôi riêng, thầy hòa thượng đây riêng, các thầy riêng, quý vị riêng, một hết, từng người hết. Nhưng mà nếu nói từng người thì không trúng. Bây giờ để nhất chỗ nào đâu? Để nhất á, là tôi đang thở cái hơi của quý vị. Quý vị thở ra tôi hút hết cho. Và quý vị đang thở cái hơi của tôi. À, bây giờ làm sao phân tách cái hơi riêng đi. Thầy ngồi riêng thì thở hơi riêng đi. Bọn con ngồi thở riêng trong có thở hơi thầy được không? Tôi dán cái trình độ thấp thấp cho quý vị dễ hiểu, rồi lên cao nữa rồi sẽ tùy tùy mà hiểu. Miễn nghĩa là hiểu như vậy để chi, để tu, để mình đừng tranh. Tôi làm thầy sao mấy bà này lại dám nói là đệ nhất với tôi à. Trời ơi, thì thầy chứ, thầy cũng sống ở đây, con thở ra thầy hít vô con, thầy thở hơi ra con hít vô thầy trò đó, có đâu có hai cái không khí đâu. Có người u mê mang một cái bình từ đông sang tây hay từ tây sang đông để hút hết cái không khí về bên kia bỏ được không? Vậy mà ta cứ quân ta đánh để ta chiếm cái gì? Không chiếm được gì hết. Cho nếu mà họ hiểu được cái nghĩa đệ nhất tất đàn này thì không bao giờ họ xô quân đánh chiếm ai. Chiến tranh yên lành có cái, và họ thi nhau á để họ lấy những cái gì trong không gian này. Không gian này đồng chì kẽm thau thiết gì nó nằm trong không gian hết. Đắng cay chua chát ngọt mùi nó nằm trong không gian hết. Thơm thúi nằm trong không gian hết. Nếu biết cách tu luyện, biết cách lập thì đưa cái đầu mình vô không gian mà hướng. Chuyện gì phải đi giành nhau. À, cho nên đệ nhất nghĩa tất đàn nó là vậy. Giải sơ sơ vì cái bài dài quá, nãy giờ mới hết chưa hết trang, còn chín trang nữa. Bồ Tát vô tận ý muốn bạch Phật, trước tiên phải áp dụng đúng nghi lễ. Nghi lễ theo tập tụng tại Ấn Độ là phải trịch áo bày trống da thịt bên phía nửa cánh tay phải, rồi mới trình thưa. À, đây là cái câu chính văn tiếp theo. Thì hồi nãy là lúc bây giờ đó mới có ba chữ, rồi bây giờ đây mới giảng tới cái bốn chữ nữa, năm chữ nữa. Là Bồ Tát vô tận ý là năm, đứng dậy là bảy, trịch áo là chín, bày bên vai hữu là 10, 11, 12, 13, bày bên vai phải đó, dậy 13 chữ nữa. Lúc bây giờ rồi, quý vị đã hiểu là lúc bây giờ là sao rồi đó không? Bây giờ hiểu cái Bồ Tát vô tận ý. Tại sao mà ngài phải quỳ gối chắp tay? Ngài phải vạch cái áo bên tay phải để trống cái cánh tay ra. Nếu mà ở Việt Nam á, mà bất cứ một thầy nào mà tới quỳ trước tôi cho đứng trước Phật mà giơ cái vải áo ra, cởi vải áo ra mà quỳ nếu mà chắp tay thưa thì tôi sẽ dạy ngay, tôi nói thầy vô lễ. Nhưng mà nếu mình Ấn Độ mà không trịch cái áo ra quỳ xuống á thì người ta nói là vô lễ. Quý vị hiểu chưa? Hiểu cái chỗ trịch áo chưa? Hôm nay đọc tụng kinh chứ không biết cái trịch áo. Lội xong á phải tùy khúc cạn sâu, vào nhà phải tùy theo tập tục của nhà đó. Cho nên đọc tới cái câu á là trịch áo bày vai hữu thì quý vị luôn luôn phải giữ tập tục, bước tới đâu phải giữ theo cái tập tục, mình theo người ta chứ đừng bắt người ta theo mình. Đạo Phật hành đạo tại Ấn Độ phải theo tập tục Ấn Độ, nếu hành đạo tại Việt Nam phải theo tập tục Việt Nam. Cái này quý vị hiểu rồi ha, giảng sâu ra một cái này cũng một tiếng đồng hồ cũng được nữa, nhưng mà lướt qua không còn thời giờ, quý vị về nghiên cứu thêm. Quý vị đã theo tập tục chưa? Tôi xin trả lời là quý vị chưa. Quý vị chưa thuộc cái câu là trịch áo vai hữu. Cho nên quý vị tới chỗ khác á, nhiều khi quý vị không có trịch áo vai hữu. Thấy chưa? Kể cả các thầy, một số các thầy cũng vậy nữa, cũng vào nhà người ta, hay tới chùa người ta, hay là đi qua xứ người ta, không chịu tùy theo cái tập tục người ta. Có những cái tập tục sửa được, mà có cái tập tục chưa có thể sửa được. Chứ không có cái nào không sửa được, nhưng mình chưa đủ khả năng thì hay là chưa đủ dữ kiện, nó chưa đủ bốn cái tắc đàn đó thì không làm sao sửa được. Cho nên kể cả Bồ Tát Vô Tận Ý cũng phải trạch áo bên phải phải ra. Cho nên tôi Bồ Tát tôi không trạch là không được. Người ngoài hay nhìn vô họ nói ông này vô lễ, Bồ Tát Bồ Tung gì vô lễ quá. Đó, cho nên phải trạch áo. Vậy thì chúng ta là đệ tử của Đức Phật đã tụng phóng kinh này, cho nên đi đến đâu là phải tùy theo tập tục. Đó. Nương ý người mới chuyển được người. Câu này quý vị phải học thuộc rồi, phải chép nó ghi trên tường này. Muốn độ sứ Ấn Đức Phật phải nương theo tập quán của sứ Ấn, đó là ý nghĩa trịch áo bày vai phải. Hiểu chưa? Sơ sơ hiểu sơ sơ được rồi, chi tiết về nhà đọc tới đọc lui hiểu thêm, và dạy con cho mình, dạy cháu mình và những người chung quanh mình phải thuộc cái ý nghĩa có cái câu kinh này. Bây giờ tiếp theo, không phải tiếp theo mà dán trở lại Bồ Tát Vô Tận Ý năm chữ. Năm chữ Bồ Tát Vô Tận Ý là vị Bồ Tát đã tu chứng đến trình độ ý đạt thấu suốt đến tận cùng các pháp. Ý đã chứng đắc tận cùng của các pháp. Cho nên gọi là Vô Tận Ý. Nhưng vẫn không liễu nghĩa trọn vẹn về Quán Thế Âm. Dùng ý nhưng mà không hiểu nổi cái nghĩa của ba chữ Quán Thế Âm. Một vị Bồ Tát Vô Tận Ý là một vị Bồ Tát đã dùng cái ý để mà quán thông suốt hết các pháp mà vẫn không hiểu được ba chữ của Quán Thế Âm. Quý vị nhấn đi nhấn lại chỗ này nha. Bởi vì dụng ý quán. Tại sao? Là vì dụng ý quán, dùng cái ý để mà quán. Ý quán làm sao thì chúng tôi đã trình bày cho quý vị rồi. Ý quán là năm sáu giác quan quán, gọi là ý quán. Năm giác quan kia quán nó vẫn là xem đi nữa, thấy đi nữa, nó vẫn cũng gọi là ý quán. Ý quán hay ý quán. Chừng nào mà quý vị không sử dụng sáu cái giác quan này nữa đó mới gọi là quán, là tri quán. Chừng nào là có tri quán, chừng nào đủ tám thức chuyển sang vô thức là thức thứ chín, và sang bên kia cầu vô thức nhập vào trí, và lúc trí là không có phân tách vô phân biệt thì mới gọi là tri quán. Còn bây giờ ngài Vô Tận Ý Bồ Tát còn dùng ý quán, cho nên cái tên của ngài mới là Vô Tận Ý. Quý vị rõ chưa? Bởi vì dụng ý quán không thể quán suốt được âm thanh của khắp thế gian. Dùng cái ý quán làm sao mà quán cái âm thanh khắp thế gian? Mình suy nghĩ cho hết cái vườn mây là hết à, suy nghĩ hết cái năm châu Úc Âu Á Phi Mỹ là hết à, hoặc có suy nghĩ cho nữa cao nữa là 3000 năm ánh sáng là hết à. Cho nên ý mà có nghĩ tới đó đứt đi, nên đứt dây não mất, cho nên tới tận cùng rồi. Và Quán Thế Âm là ngài quán cho tới cảnh Phật, cảnh giới Bồ Tát cảnh giới thanh văn duyên giác là chứ đâu phải cái quán cho tới cái cõi trời không chịu thế mà rồi tuần rồi quý vị đã nghe rồi. Cái thế này không phải là thế của mình tầm thường từ cõi trời tới xuống, mà thế này là tới trên cõi Phật, cho nên không thể dùng ý mà quán. Vì vậy cho nên Bồ Tát Vô Tận Ý không hiểu mới quỳ xuống bạch hỏi Đức Phật, cho nên mới gọi là bộ kinh này là bộ kinh dạy Bồ Tát mà. Ngài không hiểu thiệt, Ngài không hiểu thiệt, vì Ngài dùng ý quán để Ngài chứng đắc Bồ Tát. Bồ Tát có tới 10 cấp Bồ Tát hả? Đó. Và Ngài chứng đắc ý cho nên Ngài không hiểu cái này. Cái này là phải dùng trí quán. À, quý vị thấy rất rõ không? Phải dùng trí quán mới thấu suốt, vì chưa suốt nên Bồ Tát Vô Tận Ý mới đứng lên bạch Phật. Rõ quá rồi đó. Đức Phật trả lời: chúng sanh nào khổ não nghe rõ danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, rồi nhất tâm xưng niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, đồng thời xem xét âm thanh ấy thì liền được giải trừ khổ ách. Rất là đơn giản. Bây giờ chúng ta không đủ thời giờ mà nuốt hết từng chữ, cho nên chúng ta lưu ý các cụm từ văn thị là nghe suốt, nghe suốt cái âm thanh ấy. Chữ thị là như vậy đấy, ấy đó. Còn văn á, văn là văn mà có cái chữ thị kèm sau, cho nên chúng tôi phải dùng cái dấu phẩy chỗ này. Trong kinh không có dấu phẩy, nhưng cái bài học chúng tôi dùng văn phẩy rồi mới thị, để quý vị là biết là nghe cái nghe này là nghe đã suốt rồi, nghe đã đạt rồi mới gọi là nghe. Còn quý vị nghe nhưng mà nghe không đạt thì chưa phải là văn thị. Quan kỳ âm thanh, chữ quan kỳ này thì nó ở âm nghĩa, văn thị nó cũng ở nghĩa âm có nho. Thì chữ quan kỳ này chúng tôi cũng phải dấu phẩy chỗ chữ quan này. Quan kỳ âm thanh là xem xét âm thanh ấy. Cái chữ kỳ đem tuốt luốt ra sau mới ghi vào chữ ấy. Chữ nho hai chữ sắc rạc, mà khi mình giải nghĩa, nếu mà giải nghĩa sắc rạc á rồi mình nên xem xét ấy á, xem xét ấy âm thanh á, thì thành giống thằng ngọng rồi, cho nên là xem xét âm thanh ấy. Đã. Phải chia các cái cụm từ nó ra, quý vị nắm được cái cụm từ này là quý vị hiểu ngay câu văn. Hai chữ nghe suốt là nghe thông lý tánh. Muốn nghe thông lý tánh phải dụng trí quán, chứ không thể dụng ý để nghe. Dụng trí quán âm thanh, quan sát thì mở mắt, còn quán suốt thì phải nhắm mắt mới đắc được lý chơn. Cái này là giải theo trình độ quý vị. Nếu trình độ chúng tôi mở mắt cũng quán được. Chúng tôi mở mắt cũng quán được. Còn quý vị muốn quán thì phải nhắm mắt lại thôi. Chúng tôi mở mắt cũng quán được. Còn quý vị mở mắt là quán. Cho nên chúng tôi trong này đáng lẽ là đóng hết sáu giác quan mới gọi là quán. Phải giải như vậy đó mới đúng nghĩa. Nhưng mà giải sáu giác quan là cái gì, đóng hết là cái gì, quý vị nó rối bời, quý vị không hiểu. Cho nên tôi mới chỉ để là một cái là nhắm mắt lại quan, mở mắt ra là quan. Khi quý vị nghe thấy chữ mở mắt á, tức là mở hết sáu giác quan, hiểu chưa? Rồi một thời gian học cao cao lên, dẫn lên nữa cũng cái bài này, nhưng mà khi nếu mà tôi soạn cho các thầy tỳ khưu thì có lẽ tôi phải ghi như vậy. Đóng hết sáu giác quan để quán. Còn quý vị nó đóng hết sáu giác quan, quý vị không hiểu. Rõ chưa? Chi tiết lắm. Ở đây nó độc đáo, trong phải nó học lời rơi như mấy năm kia đâu. Cho nên tôi biết là mỗi bữa học như thế này về nhức mình lắm. Cho nên tôi cố gắng tôi làm sao nhẹ lại một chút. Cho cố gắng nghe nó thắng cái dây thần kinh ra. Vì không nhá một chữ nào mà không nhá một tiếng nào mà, nuốt hết. Nuốt cơm á, thì nó tức bụng, mà nuốt cái ý này, cái lý nghĩa thì nó căng thẳng dây thần kinh. Cho nên tôi cố gắng giải cho nhẹ nhẹ cho quý vị. Dụng trí quán âm thanh, quan sát thì mở mắt, còn quán suốt thì phải nhắm mắt mới đắc được lý chơn. Nhắm mắt lại, không phải nhắm mắt là nó đắc được nha. Đây cái chỗ nào thì giải theo chỗ đó, cho về rồi ngồi cái nhắm mắt. Cái ông chồng hỏi cho bữa nay bà làm gì mà nhắm mắt đấy. Còn ông chồng đi, bà vợ, ông làm gì nhắm mắt? Tao nhắm mắt để tao hiểu lý chơn. Trời ơi ông nội nãy giờ nhiêu nước miếng âm sầm hết mà nhắm mắt lại đi chơn, nhắm mắt ngủ thì đi chơn cái gì? Tao nhắm mắt tao ngủ, tao đến tao quán suốt đi chơn là dỡ sách ra coi cái thầy ông giảng đó ra thôi. Bà nó kỳ thiệt ha, cứ theo thắc mắc tao hoài. Cũng như là cái thằng đó nó nằm ngủ à, anh nó hỏi sao mày lại ngủ hoài, mày ngủ hồi nào nó ngủ? Anh hớ cái rồi nói mẹ chửi em coi, ngủ nào tao phải mày nhắm mắt rõ ràng mà mày nói này không có ngủ thì nhắm mắt để đó thôi chứ đâu có ngủ. Nhắm mắt để đó mà trời, kiểu nhắm mắt đó thì không phải quán ha, phải nói rõ cho quý vị nghe nó quán cách nào thì nó sẽ giải chỗ khác. Ở đây mới có nói sơ lược qua để quý vị ý thức được vậy thôi. Khi đa số khi đã nghe ra suốt và ngộ được lý chân, nghe suốt và ngộ được lý chân của âm thanh mới xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong lúc xưng niệm danh hiệu ấy thì một lần nữa lại phải dụng trí để xem xét về sự tướng của âm thanh. Cái chỗ này khó nè, nghe âm thanh rồi, bây giờ đây là trình độ quý vị chứ cái này không đưa ra quần chúng được. Quần chúng là chỉ niệm cái âm tới thôi. Ở đây quý vị lên đại học rồi thì không thể học như hồi tiểu học, lưu ý nha. Và cái chỗ câu này khó nè, nghe âm thanh Bồ Tát Quán Thế Âm rồi ấy, thông suốt rồi đấy, nhưng mà chưa đâu, mới có thông suốt lý tánh à. Cái chỗ này mới khổ khó chứ. Cái phẩm kinh này nó đau đau tới điên chết, đập muốn chết luôn à. Mà khi nó bở ra rồi thì nó thông suốt, nó nhẹ nhàng mà nó khoái mái, mà nó có thể mình la một tiếng cho bế cái nhà cũng được nữa. Là vì thường thường á là ta quan sát cái tướng trước. Ở đây phẩm kinh Phổ Môn Đức Phật dạy là cái tánh trước đã, cho nên hai cái chữ xem xét, hai chữ quan kỳ á, nó ở sau à, còn cái kia văn thị nó ở trước. Cho nên á, quán cái lý tánh thông rồi đó thì bây giờ cũng dùng cái trí trở lại quán cái sự tướng sau. Nó ngắt nghéo cái chỗ đó đó à. Quý vị từ từ rồi quý vị thấm nhập. Khi tôi được tôi theo cái này nó dòng tới dòng lui, tôi nó muốn điên rồi à, cho nên tôi nhắm mắt tôi đỡ đó ha. Mày muốn ngủ mày ngủ, mày thích có lẽ ngủ chứ, mà cũng ngồi đó. Rồi khi mở mắt ra thì bắt đầu tôi đặt bút tôi viết. Và bây giờ mới thấy rằng ý Đức Phật nói trong phẩm kinh này, khi có lẽ Đức Phật nói rõ lắm, nhưng khi vào phẩm kinh đó thì rút gọn lại chăng. Chứ nếu nói rõ này thì cũng ít người hiểu, là bởi vì dùng trí quán cái lý trước, lý thông rồi, bây giờ mà trở lại là một lần nữa dùng cái trí quán cái sự tướng. Sự và lý đều quán hết, hiểu chưa? Quý vị hiểu chỗ đó chưa? Chứ không phải sự là quán. Quý vị có hiểu không? Bây giờ nè, đây nè, cái bông nè, tôi mở mắt ra tôi nhìn cái bông là tôi quan sát cái bông, tôi lắng tai tôi nghe cái bông, tôi ngửi cái bông, tôi nếm cái bông, tôi sờ cái bông, sáu giác quan đều gì là quan, để thấy cái sự tướng này. Quý vị hiểu không? Quan rồi. Bây giờ tôi mới nhắm mắt là tôi mới quán cái lý của nó. Cái lý của bông này là lý làm sao? Nó còn mãi hay là nó sẽ tan? Tan rồi nó đi đâu? À, là giai đoạn 2, hiểu chưa nào? Bây giờ cũng nhắm con mắt để đó, chứ không phải là mở mắt ra quan. Thì bây giờ quán, bây giờ nãy là quán cái lý, bây giờ là quán cái sự, hiểu chưa? Bây giờ tôi quán cái sự, tôi nhắm mắt lại. À, mà kiểu ta nhắm mắt người ta biết mày bây giờ cái mùi hương này đó nó khác với cái mùi hương hoa hồng, vì bữa hôm tao ngửi cái mùi hương hoa hồng khác, còn mày đây thì cái mùi hương này mày không phải hoa hồng mà mày là hoa cúc, mùi hương mày khác, cũng là mùi hương nhưng mà không dùng lỗ mũi, hiểu không? Có hiểu chưa? Cái nào nè, nhắm mắt lại để quán sự tương, hồi nãy là mở mắt ra để quán lý, bây giờ nhắm mắt lại, mở mắt là quan để rồi sáu giác quan quan sát rồi, dẹp quan bình, nhờ cái hiểu sáu giác quan cho nên nó đã lên cao rồi, không nhắc lại nữa. Bây giờ nhắm mắt lại để quan sát cái lý, khi cái lý hiểu nó rồi, sự còn sự mất sự à, thế gian tướng vô thường hay thế gian tướng hữu thường à, hiểu rồi, nhắm mắt hiểu rồi. Bây giờ tiếp tục nhắm mắt lại quan sát cái sự tướng của nó, hiểu không? Hai lần quán, hiểu chưa? À, thấy ai hiểu thì gật đầu xuống cho ta, ta hiểu là ta khỏi quằn lại. Dù là dán không rồi thì để tuần sau dán nữa. À, một bài dán hai tuần cho bữa nay không có, có kéo cho nó qua. Kéo qua quý vị không hiểu kéo một chí. Dùng cái lý ha. Biết cái lý thì dùng cái gì quán? Biết cái lý là phải nhắm mắt lại quán chứ. Nhưng mà biết cái sự cũng phải nhắm mắt lại quán. À, chứ không phải là mở mắt quán mà biết cái sự đủ đâu. Nhưng khơ khởi là mở mắt ra quán, rồi nhắm mắt lại quán cái lý. Cái lý thông rồi nhắm mắt lại một lần nữa quán cái sự, hiểu chưa? Ba lần quán, hiểu chưa? À, bây giờ cái lần thứ ba là nhắm mắt lại cái lần đó khó. Cái lần mà nhắm mắt biết cái sự đó, biết cái mùi thơm của cái hoa đó khó. Cái mùi thơm là sự, cái sắc đẹp là sự. Bây giờ tôi mở mắt ra tôi biết rồi, bây giờ cho nên tôi nhắm mắt lại, bây giờ tôi quán cái sự nè, biết cái lý nó rồi, bây giờ sự nè, à cái hoa cúc này nó không có, không, nó không có giống như cái, như cái hoa sen. À, cái màu nó không giống như màu hoa sen, nó không giống màu hoa hường. À, cái đó là sự. Nhưng mà nhắm mắt lại, bởi vì đây mới có một cái đây, còn cái hoa hường nó ở đâu, mình làm sao mở mắt được, cho nên mới nhắm mắt quán cái hoa hường mình thấy cách này một tuần lận, hiểu chưa? Nói tới đây là hiểu không? Chưa hiểu không? À, nói trở lại nè, mở mắt ra, mở hết sáu giác quan ra để quan sát, rồi nhắm lại, đóng hết sáu giác quan để quan, quan suốt, quan suốt cái lý. Rồi khi lý đã hiểu rồi, lý như thế nào? Lý là cái hoa này nó có thường hay không, ngày mai nó héo rồi nó đi đâu. À, trước khi có cái hoa này thì do cái gì tạo lên, đó là lý. Nhắm mắt lại mình ngồi một cấp mình hiểu rồi. Nhưng mà bây giờ muốn hiểu cái sắc của cái hoa này thì bây giờ là con nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại cái hoa này nó cái màu hường, nhưng mà cái hường này nó không phải hường của cái bông hường, hiểu chưa? Vì cái bông hường nó không có ở đây, cho nên mình nhắm mắt mình nghĩ ngày hôm kia mình mới gặp cái bông hường. Tuần chủ nhật trước ở trên bàn á, có cắm cái bông hường, cho nên cái bông hường đó nó không, cái màu hường này không giống cái màu hường kia, đó là sự tướng. Rõ chưa nè? Thôi cho qua đoạn này nha. À, về sự tướng âm thanh, à văn thị là nghe suốt âm thanh ấy thuộc lý tánh, còn quan kỳ là xem suốt thuộc sự tướng ấy, dụng trí xem xét mới đắc sự thật của âm thanh. À, dụng trí quan sát xem xét, dụng trí xem xét mới đắc sự thật của âm thanh. Vậy thì sự thật của âm thanh là cái gì? Cái sự thật của âm thanh là gì? Ai nói chung? Các thầy tỳ khưu cũng hơi lẩm cẩm chỗ này cho đừng nói quý Phật tử. À, bây giờ nghe nè. À, sự thật của vỗ cái bàn này là gì? Sự thật của vỗ cái bàn này là gì? Đó. Sự thật của gõ cái chén này là gì? Lấy cho tôi cái mỏ nhỏ nhỏ coi, hay cái khánh coi. À, bây giờ tôi gõ cái dĩa nè. Đó, cái tiếng đó là phải sự thật của âm thanh không? Vậy thì sự thật của âm thanh là gì? Đây, quý vị nghe nè. À, đây ha. Dùng tai nghe, biết nó là cái keng. Đó, vậy thì sự thật cái nghe cái keng này á là sự gì của âm thanh? Chị tính nghe trong này thì cái mà có cái keng này là nó cái bay một cái keng là cái gì? Cái sự thực âm thanh, cái sự thực âm thanh sao đây này đó, cái đó phải sự thực âm thanh không? Cái này là sự giá. cái này thì giá tới là hết keng rồi đâu còn nữa. Vậy thì cái keng này nó ở đâu? Ở đâu nó tới đây? À, cũng nhắm mắt lại để biết là cái sự giả. Bây giờ tìm cái sự thật của nó. Cái keng này đâu? Nhắm mắt lại mới biết cái keng này nó vô trong không gian. Không gian này nó nằm đó, nằm đó là nó sự thật. Mà mình có đánh nữa thì nó tới về. Hiểu chưa? Cái sự thật âm thanh nó không nằm trong cái chuông này, mà sự thật âm thanh nó nằm trong không gian này, trong cái chân không á. Cái mà quý vị thường gặp nghe cái chân không, cái chân không là cái có tất cả. Cái chân không không phải là không không, không phải là không rỗng tuếch, không phải là không có lông rùa à, mà cái chân không là cái kho tàng vũ trụ, siêu vũ trụ. Cái kho tàng nó chứa hết cái gì nó chứa trong đó, mà không thấy hình, không thấy tướng, không có thanh, không có sắc, nhưng mà nó có tất cả. Thì cái đó là sự thực âm thanh. Cho nên không thể mở mắt, không thể dùng lắng tai mà nghe, mà phải nhắm mắt lại để dùng cái trí mà nghe. Hiểu chưa? Chứ không dùng ý mà nghe. Hiểu không? Có lẽ có nhiều người hiểu, và có nhiều người hiểu mờ mờ, nhưng đây là trình độ cao đó. Văn thị là nghe suốt âm thanh ấy, thuộc lý tánh. Còn quan kỳ, quan là xem xét thuộc sự tướng ấy, dụng trí xem xét mới đắc sự thật của âm thanh. Dụng trí à, dụng trí quan sát. Thường chúng ta là dụng ý quan sát. Bây giờ năm nay học lên đại học rồi, cho nên phải cái gì phải dùng trí mà quan sát, đừng có dùng ý quan sát nữa à. Có ngộ được sự thật, sự thì thật mới chứng được lý thì chân, tức là có chứng đắc sự lý chân thật thì mới giải trừ khổ não, mới giải thoát. Đó, cái câu kinh tới chỗ giải thoát, tới chỗ đó. Đoạn kinh 104 chữ, chúng tôi giải đơn lược như vậy, quý vị về cố gắng nghe, nghe tới nghe lui và ngồi chiêm nghiệm để thấy là quán và quan, sự và lý, sự thật và lý thật. À, một điểm này tung ra được thì các bộ kinh khác quý vị đi chỗ nào cũng tung được cả. Nãy giờ chưa trôi hết tới trang 2 à. Kiếm đánh không mới hết trang rồi, nó tới đâu nó tới, tuần sau mình học nữa. Bây giờ tới tiêu trừ 7 nạn, phần chính văn. Nếu có người trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm được như thế, thì dẫu vào lửa lớn, lửa chẳng cháy được. Đó là nhờ oai thần của Quán Thế Âm Bồ Tát. Nạn thứ nhất nè. Nạn thứ nhì, nếu bị nước lớn cuốn trôi, xưng niệm danh hiệu liền được chỗ cạn. Ba, nếu có một số đông người vào biển lớn, tìm châu báu vàng bạc, lưu ly sa cừ mã não san hô hổ phách trân châu, rủi gặp gió đen thổi, tàu thuyền sắp trôi tấp vào nước của quỷ La Sát. Lúc ấy có người chú tâm niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thì những người trên tàu thuyền đều thoát khỏi nạn quỷ dữ La Sát. Do nhân duyên như thế nên danh hiệu là Quán Thế Âm. Bốn, nếu có người sắp bị hại, nạn nhân xưng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thì đao gậy kia liền gãy từng đoạn nên được thoát nạn. Nếu khắp 3000 đại thiên thế giới đầy cả quỷ Dạ Xoa và quỷ La Sát, chúng muốn sát hại người, nhưng quỷ nghe tiếng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì các quỷ này chẳng dám dùng mắt dữ để nhìn người niệm, chứ đừng nói là sát hại. 6. Nhược bằng người có tội hoặc vô tội đang bị gông cùm xiềng xích bức ngặt thân thể, nạn nhân xưng niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, gông xiềng đều tháo mở liền được thoát nạn. 7. Khắp 3000 đại thiên thế giới đều có giặc cướp, đoàn thương gia lẫn thương chủ, đem theo nhiều vàng bạc châu báu trải qua đường hiểm nạn. Trong số có người tuyên bố lớn rằng: này chư thiện nam tử, chúng ta chớ hãi sợ, hãy đồng loạt xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Vị Bồ Tát này thường ban cho chúng sanh pháp chẳng còn sợ hãi, nếu chúng ta xưng niệm danh hiệu thì sẽ thoát khỏi ách nạn. Cả đoàn tin nghe và đồng cất tiếng niệm lớn: Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhờ vậy tất cả đều thoát khỏi ách nạn. Này Bồ Tát Vô Tận Ý, Bồ Tát Quán Thế Âm thần lực cao siêu như thế. Đây là đoạn chính văn của Phẩm Phổ Môn thuộc về bảy nạn. Và tiêu trừ bảy nạn này bằng cách là niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Tiếp tục văn nghệ một vài mục cho nó vui vui chút, cho cái đầu nó thoải mái chút. Bữa nay mình nuốt triết nhiều quá, bây giờ phải nuốt văn nghệ.
Kính bạch sư cụ, kính chư tôn đại đức, kính thưa quý đạo tràng, buổi chiều hôm nay với sự góp mặt của ca sĩ Tô Lan qua ca khúc Thuyền Đến Giọt Thời Gian, thơ của Thông Bửu và nhạc của Giác An.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Quanh đêm giọt thời gian, tâm hồn thôi dây dứt, rộng mở hết không gian, bình lặng phủ cuộc đời. Thời gian liều thuốc quý, không gian sánh nuôi đời, kiếp nôi càng trái dòng, giấc trẻ càng an nhiên. Thuốc pha quên cái thuốc, dược liệu hay tuyệt vời, khi ta du nhập đời, chuỗi thời gian chớ tính. Khoảng không gian rộng khơi, chẳng biên cương giới tuyến, chỉ có tình người thôi, quên thời gian vẫn trôi. Lời tự phụ dằn khuyên, tự soi mình sáng tỏ, đạo đời đều chu viên. Quá khứ đã trôi qua, tương lai thì chưa đến, nhắc trong thêm dậy ra, hòa mình biển phong ba. Nhưng thực tế mới là làm sao vô biên giới, thời gian phi dạng mà thanh khác phàm lẽ sống, màu nhiệm ngát liên hoa, thanh khác phàm lẽ sống, màu nhiệm ngát liên hoa, màu nhiệm ngát liên hoa. Tuyệt vời khi
nhập đời, chuỗi thời gian chớ tính. Khoảng không gian rộng khơi, chẳng biên cương giới tuyến, chỉ có tình người thôi, quên thời gian vẫn trôi. Hãy nhớ có một lời, lời tự phù dặn nguyên, tự soi mình sang tỏ, đạo đời đều chú viên. Quá khứ đã trôi qua, tương lai thì chưa đến, nhắc trong thêm phiền hà, hòa bình biến phong ba. Thực tế mới là làm sao vô biên giới, thời gian phi dạn mà thanh khắc phàm lẽ sống, màu nhiệm ngạt liên hoa, thanh khắc phàm lẽ sống, màu nhiệm ngạt liên hoa, màu nhiệm ngạt hoa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Để mình ăn mừng là đạo tràng đã chuyển qua một giai đoạn cao hơn. Tuần rồi cái bài phổ môn nó đã nhập vào quý vị hồi nào, và tuần này đoạn khi phân ra chỗ sự và lý, chỗ tánh và tướng mà quý vị nắm bắt được, cho nên chúng ta đây là một điều rất là đáng vui mừng. Cái thứ hai, cái cây cứ nói cái cây đó, cái cây của tôi thì nhất tuyệt vời, nhưng lấy cái gì để tuyệt vời? Cũng như đạo tràng đó, đạo tràng chúng tôi rất là tuyệt vời, nhưng lấy gì để tuyệt vời? Các em thì nó lên sân khấu nó hát, chứ còn đạo tràng quý vị ngồi đây làm sao chúng tôi biết quý vị tuyệt vời. Nhưng mà qua cái mới có 3 tuần mà quý vị hát cái bài Quán Thế Âm như vậy, thì chúng tôi thấy là chúng ta đã chuyển qua một khúc quanh khá cao. Không uống công của các vị giáo thọ suốt 7 năm trường, và không đổ hết tim túy ra để mà ở đây có thể nói 2 chữ thế gian chút là đầu tư cái tư tưởng của những bà mẹ, của những ông cha, để sau này sinh ra những vị thánh triết, những vị hiền triết, những vị thánh tăng, những vị hiền tăng. Và qua như thế thì chúng ta rất là vui mừng. Ở đây cô Tô Lan hát, cô Tô Lan tức là cô Trúc Hiển của đạo tràng thường xuyên nhất. Thì thường thường tôi nói là cô Tô Lan hát, Trúc Hiển con hát đó, thì hát cái bài Thuyền Duyên thì hay, các bài khác không hay. Vừa rồi không biết hát bài gì thầy cũng nói không hay, nhưng mà hôm nay hát bài Quên Đếm Giọt Thời Gian thì quá hay. Cái này nếu mà nó ra thì không có nhạc đời không nuốt nổi đâu, vì nó có vừa hay về âm, vừa hay về nhạc, vậy hay về thơ, mà nó vừa thêm một cái là triết. Bây giờ để mừng cái nỗi mừng của này thì bây giờ mình ráng mà ngồi đây chút xíu nữa, độ chừng vài chục 10 phút 15 phút. Nếu ai muốn nghe nhạc á, thì nghe 2 băng, mà ai muốn nghe nhạc thì tới kiến đánh là 1 băng. Có những chỗ xa họ cũng thích nghe, cho nên cô Trúc Hiệp có thể chuẩn bị rồi sẽ lên hát một bài, hay là cô nào đó lên đây hát một bài. Bây giờ để chờ thầy sẽ giải nghĩa cái bản nhạc Quên Đếm Giọt Thời Gian. Cái thơ này, cái thơ của tôi mà tôi làm hồi nào và phối nhạc hồi nào trong tập nhạc tôi chưa hề đọc. Hôm nay hát lên tôi thấy tôi giật mình. Cũng thưa với quý vị nè, là cái này nó nằm trong Hoa Nghiêm Kinh, nó nằm trong cái phẩm Phạm Hạnh, mà quý vị không khi nào được có cái dịp mà đọc hết bộ Hoa Nghiêm Kinh. mà nó vô tình nó lạc vào trong một cái bản nhạc. Đã. Cho nên nó là một cái triết lý sâu xa để nó giúp cho con người, chứ không phải là để hát chơi. Nè. Cái đoạn sau mới là Hoa Nghiêm, còn cái đoạn bước vào đây thì nó cũng của Hoa Nghiêm, nhưng không nói cho nó rõ hơn. Quên đếm giọt thời gian, tâm hồn thôi rây rứt. Nếu mà chúng ta đếm giọt thời gian thì lúc nào tâm hồn rây rứt. Đi đón người đi mây trên về bằng phi cơ, mà phi cơ chưa đến á, thì chúng ta ngồi cứ dớ đồng hồ lên coi, tâm hồn rây rứt. À, cũng như là nằm mà truyền nước biển á, nằm mà truyền nước biển á, mà đừng nhìn á thì không sao, mà cứ nhìn cái chai nước biển nhỏ từng giọt á thì nó rây rứt tâm hồn lắm. À, mở hết rây rứt, rộng mở hết không gian, bình lặng phủ cuộc đời. Ở đây nó chỉ có thời gian và không gian, mà thời gian thì đừng đếm, mà không gian thì rộng mở hết, thì nó mới bình lặng phủ trên cái cuộc đời mình. Thời gian như thuốc quý, không gian sánh nôi đời. Tức là thời gian nó là cái thuốc, là thuốc báu, thuốc hay, mà cái không gian là cái nôi mình nằm. Cứ thời gian và không gian, cái bài này nó như vậy đó. Chiếc nôi càng trái rộng thì giấc trẻ càng an nhiên, rõ ràng không? Cái nôi trái rộng ra êm đềm chừng nào thì cái giấc ngủ của đứa trẻ nhỏ nó an nhiên. Bây giờ cái không gian này mình trái rộng ra, khi nãy gì biết không? Vũ trụ quan. Vũ trụ quan, vũ trụ đang trái rộng ra thì cuộc đời mình nó nhàn tán có gì không? Cho nên chiếc nôi càng trái rộng thì giấc trẻ càng an nhiên. Thuốc pha quên cái thuốc, dược liệu hay tuyệt vời. Thời gian nó như là thuốc vậy, mà cái người mà pha thuốc á, mà quên thuốc đi thì dược liệu hay tuyệt vời. Chính cái này mà cái bài thơ này ra, mà tôi đã pha thuốc. Tôi pha thuốc ở trên Madagui, lúc đó nổi danh một thời, là tôi vô trong rừng tôi cứ giật chặt thôi, thương bó, tôi chặt trên 100 bó. Và tôi nấu một nồi thuốc gọi là bách thảo cao, uống cái gì cũng hay. Gần đây tôi bận quá nhiều việc, và tôi cũng đã truyền này rất nhiều người nhưng không ai làm được, vì tôi không biết nó là dược liệu, là độc hay không độc, hàn hay ôn hay nhiệt. Cứ một cái vô chưa phải chặt cái cây gì, ghi cái cây đó một, tôi cho 10 người đi chặt, một người chặt là 10 thứ, rồi tôi cho 5 người đi chặt riêng là bó túc. Tôi đem về đúng 100 thứ bỏ vào thùng nấu. Nấu thùng xong rồi đưa qua chảo, chảo đưa qua xô, đó gì đó, cho cái nồi to là gọi cái gì, cái son, keo lại, uống cái gì cũng hết. Thuốc pha quên cái thuốc, dược liệu hay tuyệt vời. Khi ta du nhập đời, chuỗi thời gian chớ tính, khoảng không gian rộng khơi, chẳng biên cương giới tuyến, chỉ có tình người thôi. Quên thời gian, quên thời gian vẫn trôi. Hãy nhớ có một lời, lời từ phụ dặn khuyên. Quên thời gian, quên không gian, chỉ nhớ có một lời, lời từ phụ dặn khuyên. Đối với vị từ phụ là ai? Hả? Lời từ phụ, từ phụ của chúng ta là Đức Thích Ca Mâu Ni. Chỉ nhớ có một lời, lời từ phụ dặn khuyên là gì? Tự soi mình sáng tỏ, đạo đời đều chu viên. Tự soi mình sáng tỏ, đạo và đời tròn xe như thế này, đạo đời đều chu viên. Quá khứ đã trôi qua, đây là chính văn của Hoa Nghiêm này. Quá khứ đã trôi qua, tương lai thì chưa đến, nhắc trong chi phiền hà. Nếu quý vị chỉ thuộc ba câu này thôi thì quý vị đã đỡ phiền não. Quá khứ đã trôi qua, quá khứ qua rồi, tương lai thì chưa đến, nhắc trong chi cho nó rì nó phiền hà, phải không? Quá khứ đã trôi qua, tương lai thì chưa đến, nhắc trong chi phiền hà. Có ba câu à. Tại sao quý vị cũng thuộc cái câu này? để mà làm công thức đi vào đời, sống vui tròn hiện hữu, hòa mình biến phong ba, sống phải vui tròn cái hiện hữu của cuộc sống ngay trong giây phút này. Và mình đừng gọi cái biến này, biến đời là biến phong ba, mình hòa mình vào để có cái gì đó mà bực nào. À, quý vị thấy cái triết dữ dội không? À, sống vui tròn hiện hữu, hòa mình biến phong ba, nhưng thực tế mới là làm sao vô biên giới. À, cái đó là mà cái lắc leo thực tế kìa, làm sao quên, làm sao mà vô biên giới được, làm sao mà không biết đếm không gian. Cái chỗ đó là cái chỗ lắc leo của cái bài hát. Làm sao vô biên giới, thời gian phi dạng mà. Cái thời gian nó lại càng phi dạng, nó không có hình dạng, làm sao mà xóa nó được. Làm sao giết người trong mộng đó, người ta hát đó, thấy không? Không thể nào mà quên được cái thời gian phi dạng mà, nó không có hình dạng, nó không có hình tướng. À, thời gian phi dạng mà, thánh khác phàm lẽ sống. À, cuối cùng con cầu, nếu mà anh cũng như kia, anh cũng nói thời gian phi dạng khó lắm rồi, không gian vô biên giới, làm sao vô biên giới được, thì anh là phàm. Bây giờ quý vị muốn làm phàm hay muốn làm thánh? Cho nên kết cái bài thơ này con cầu, thánh khác phàm lẽ sống, màu nhiệm ngát liên hoa. Thánh với phàm khác nhau ở cái lẽ sống, chứ không phải thánh phàm là khác nhau ở cái nói. Anh nói giỏi, anh là nhà lý thuyết, nhà hùng biện, là diễn viên, là nghệ sĩ. Anh làm gì? Ăn thua là lẽ sống. Lẽ sống anh có quên thời gian, anh quên đếm giọt thời gian hay không? Anh có quên tính cái không gian hay không? Anh có nhớ được cái là quá khứ đã qua hay không? Quá khứ qua nhắc chi nữa? Tương lai thì chi đến mà ngồi trong chi nữa? Máy bay nhất định nó đến thôi, mắc mớ ngồi trong. Nó không đến là đình lại, ngày mai đến thôi. Có gì, mình có trong nó cũng đến, không đến mà không trong nó cũng đến. Đã. Cho nên thánh khác phàm lẽ sống có một cái thôi. Hai câu kia ta thích. Thời gian làm sao là có cái dạng hình dạng. Còn không gian làm sao vô biên được? Nhà tôi lấn qua nhà kia chút là nó chửi rồi. Mà nhà kia lấn nhà tôi chút là tôi chửi rồi. Làm sao mà cái vô biên giới được? Làm sao không gian vô biên, thời gian vô tận? Học cho nó chết người nhưng không làm được. Nhưng mà bây giờ mình nghiên cứu làm sao để mà mình đi vượt lên trên, đó là thánh, chứ không còn ở dưới là phàm. Chúc quý vị bừng khai tuệ trí để uống trọn những dòng giáo pháp mà Đức Từ Phụ đã lưu truyền. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý vị, Long Thiên Bát Bộ hộ pháp, chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh, các ngài xin hộ trì cho toàn thể đạo tràng. Và cũng cuối cùng xin hồi hướng tất cả công đức này cho ngài Phạm Thiên Vương, cho ngài Đế Thích Thiên Vương và tất cả các tầng trời, các cõi ma quỷ, tất cả các pháp giới bao la đều được nhuần tim cái giáo pháp của Đức Phật, hiểu sâu màu về những ý nghĩa chân thật của kinh Pháp Hoa, hiểu được cái sự tướng thực tế để giải trừ tất cả những phiền não đau khổ của nhân loại ở trong kinh Pháp Hoa, nhất là phẩm Phổ Môn. Những công đức này chúng tôi xin hồi hướng đến các ngài, đến các quý vị, mong rằng các ngài các quý vị tỏa rộng giáo pháp của Đức Phật đi khắp muôn nơi, để cho tất cả chúng ta đều được chứng đắc âm thanh giải thoát, chứng đắc nhất tự Đà La Ni. Và tất cả xin hồi hướng đến quý vị, quý ngài và toàn thể chúng ta đều được nhuần tim công đức. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Bi Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ quý vị co chân co tay một chút, tự động ngồi xoay. Ai mặc áo tràng thì mặc, còn ai xoay thì xoay, để rồi chúng ta hồi hướng.
chung trần vô biên thề nguyện độ ai phiền não vô tình thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng thề nguyện học Phật đạo vai tương thế nguyện thành A Di Đà Phật.